1982, thưa các bạn, cuộc hành hương bắt đầu sáng lập tình thương huynh đệ tỷ muội khắp năm châu bắt đầu quy tụ trong ý thức thương yêu và xây dựng. Tôi ước mong rằng các bạn nên cống hiến những gì mà các bạn đã thành đạt được trong giây phút công phu hàng tuần mà các bạn đã được tương ngộ, tự thức và pha mê pha chấp. Nam phụ lão ấu đồng hành trong thức vun bồi và xây dựng, đối xử trọn niềm tin bình đẳng, nói liền trong ý thức vô cùng của Thượng Đế. Các bạn nên tự mở rộng cửa ra để đón nhận và nghiên cứu sự quân bình của thanh và trượt. Có kích động thì mới có tiến hóa, bình tâm để phán xét lời hay ý đẹp, bất cứ từ đâu đến hay từ trong ý tưởng trong lành xuất phát. Hầu xây dựng thành một khối an bình trên mảnh đất phù sanh này, chỉ có loài người mới thật sự có khả năng làm điều này. Chúng ta không nên mượn bất cứ lý do thiếu căn bản hòa hợp mà tự tạo sự bất mãn cho chính mình. Tình thương và đạo đức là tiêu chuẩn tiến hóa vô cùng và xoa dịu tất cả mọi nghịch cảnh và đau thương. Muốn có sự kết quả tốt đẹp thì không bao giờ vắng nó được. Những lời hay ý đẹp, bất cứ sự phản kích nào mà các bạn đã và đang đóng góp hàng tuần đều là xây dựng và tiến hóa cả. Học thì phải hành, chịu hành thì sẽ được tiến. Kính chúc các bạn tâm thân an lạc, thường tri tự giác. Kính bái Lương Sĩ Hà. Hôm nay chúng ta lại được tiếp tục nghiên cứu trong cuộc hành trình của chính chúng ta đã tự vun bồi ý chí từ bao lâu. Từ đời lãnh đạo mọi người giáng sanh xuống thế gian đã và đang học, học tiến hóa, học tránh mọi sự lầm sai, vượt qua mọi nghịch cảnh đang cuốn cuồng và đem lại sự tâm tối cho nội thức của chúng ta. Thì làm sao để giải? Chúng ta không có lực lượng nào, khí giới nào mà có thể đánh đổ trực khí xâm nhập trong tư tưởng của chúng ta. Chỉ dùng ý chí của chúng ta là khí giới căn bản của Thượng Đế mới giải tỏa phần trượt đó. Cho nên chúng ta hiện tại đang mượn một cái phương pháp công phu để khứ trượt lưu thanh. Và đó là một dày công của mọi cá nhân để tự thức và tự giải trong cuộc thăng trầm tại thế. Chúng ta phải đem một kỳ công của chúng ta để trở về với thanh tịnh nhiên hậu, chúng ta mới thành đạt. Cho nên các bạn đến đây để đã nghe những gì của các bạn đã thành đạt trong đêm khuya công phu, trong giờ giấc đã thu lượm được sự thanh tịnh và cảm thấy thâm tâm chúng ta được yên ổn do dày công của chính mình. Cho nên trong đó là có cơ hội để trao đổi, có cơ hội để xây dựng mọi sự bình thản trước mắt của các bạn đối diện với nhau. Trước kia người kia than vãn trong nghịch cảnh, nhưng ngày nay người đó đã tu rồi, thấy họ được một phần bình thản và tự thức và tự đặt con đường dũng tiến để vượt qua nghịch cảnh hiện tại. Mỗi mỗi chúng ta đều có nghịch cảnh, kẻ giàu như người nghèo đều có nghịch cảnh. Cho nên chúng ta mới bước vào con đường xây dựng cởi mở và lập lại trật tự, thì cái ánh sáng đến, bóng tối nó sẽ đi, không còn nghịch cảnh trong thâm tâm của chúng ta trong giây phút thiêng liêng công phu. Nhưng mà sau đó là các bạn được thử thách. Sau đó các bạn thử thách để làm gì? để tiếp tục sử dụng trong hành trình hành hương để ảnh hưởng mọi người đã và đang bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Chúng ta đã bước khỏi biển lửa trần gian thì chúng ta muốn nói cho người khác biết làm cách nào để vượt khỏi cái sự đốt thiêu vô lý đó. Tôi tin tưởng rằng các bạn khi tôi vắng mặt, các bạn đã thuyết trình rất nhiều và đã thấy rõ mình đã tiến được một phần nào. Và mình thấy rằng ở đời không có gì kêu bằng quan trọng bằng tự thức. Trong có nó có cái không, trong không nó có cái có, chúng ta đã thấy rõ. Mọi người chúng ta càng ngày càng tu thì càng thấy rõ cái sự mong ước bề trên cứu độ của chúng ta là điều không phải việc làm của chúng ta. Nhưng mà chúng ta, việc làm của chúng ta là chỉ hành để tiến tới. Và khi các bạn tiến tới là được giải tỏa và được sự sáng suốt của bề trên quan chiếu. Cho nên không nên đặt sự mong ước mà không đi đến. Nhiều người mong ước được bề trên cứu độ nhưng mà không chịu hành thì kể như không. Cho nên các bạn cầu xin rất nhiều nhưng mà rốt cuộc không đi tới được. Mà những người không cầu xin và nghịch lại chống đối để tìm hiểu một lối thoát để giải tỏa cho chính mình, mượn xung quanh để làm bài học và giải tỏa những sự phức tạp độc tài của chính bản thân của chúng ta, thì các bạn đó thấy tiên sắc mộc và thấy rõ con đường trách nhiệm để hòa tan các giới. Chính mình không có ai giúp mình bằng mình, cho nên chúng ta đã làm và đang làm khoa học này để đem lại hoàn toàn văn minh, khoa học quyền bí Phật pháp. Khoa học là sự biến đổi vô cùng trong tâm thức của các bạn. Quyền bí là mắt phàm không thấy, mà tâm thức chúng ta tìm hiểu được rõ rệt. Bước tới từ bước, từ ly, từ tiến, từ tí để thấy rõ cuộc hành hương của chúng ta là vô cùng, mà chính mọi người tự đảm nhận và tiến qua. Cho nên hôm nay chúng ta lại có cơ hội được tương ngộ, được tương giao. Có người đàm đạo và người dồn thẳng lấy nhau để tìm hiểu sự thay đổi của mỗi cá nhân. Rồi đây chúng ta phê phán từ chữ một, từ âm thanh của người truyền pháp cũng như của các bạn đã đối diện lẫn nhau để tìm hiểu cái nhẹ ở đâu và nặng ở đâu. Trước là gì? Thanh lì. Quan trọng trước là chỉ thu hút chúng ta đi xuống trụ hình trên mảnh đất phục sinh này. Còn thanh là tự thức thăng hoa dẫn tiến đi tới hoa đồng sáng suốt. Thì sự thông minh đó nó đưa lại cho các bạn vô cùng. Lúc đó các bạn mới thấy rằng các bạn đã có một cái của cải vô cùng của Thượng Đế đã ân ban nhiều kiếp, chứ không phải bây giờ mà có. Chúng ta đều có của cải mới xuống thế gian trụ hình. Nếu các bạn không có của cải, không có của Thượng Đế thì các bạn không có thể sống tới ngày này. Các bạn đã thấy chưa? Bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu gian lao, nhưng rồi các bạn cũng được qua. Ai dẫn các bạn qua? Phải phần sáng suốt của bạn để tự tranh đấu, tự khai triển, tự hòa tan với các nơi để thấy sự sai lầm của chính mình. Khi chúng ta thấy được sự sai lầm của chính chúng ta thì chúng ta rõ sự sai lầm của những người khác. Lúc đó chúng ta không có lấy gì đáng chấp và chả có gì đáng mê. Chúng ta thấy rằng đương nhiên nó phải tiến hóa, bởi vì mỗi người đã trụ hình là ở trong cái giới hạn định luật của Thượng Đế rồi, không có ai tránh khỏi được cái định luật mà tôi đã thường nhắc các bạn: sanh lão bệnh tử khổ. Cái định luật tham sân si hỷ nộ ái ố dục rốt cuộc rồi cũng phải quy tụ để tiến hóa. Sau sự kích động và phản động đó, chúng ta càng ngày càng thức nhiều, càng rõ rệt hơn. Càng rõ rệt mới càng thấy chúng ta là vô cùng tận, phải học hỏi mãi, không ngừng, không dứt. Cho nên khi mà các bạn biết được sự không ngừng, không dứt của các bạn thì tâm thức của các bạn sẽ bừng sáng lên, vui lên và thấy rõ càn khôn vũ trụ rất du dương hòa hợp với chúng ta, mà chính chúng ta đã đậm loạn và quên hưởng sự du dương là hạnh phúc đời đời trong nội thức của chính mình. Cho nên nhiều người chưa tu nghe được cái pháp thiền này thích muốn tới, đến đây để làm gì? Đến đây để tìm một lối về với chính mình, đến đây để tìm một sự sáng suốt căn bản của chính ta, và đến đây để tìm rõ nguyên căn nguồn cội của cả càn khôn vũ trụ. Mà do ai đã cống hiến? Do nhân quần đã cống hiến. Tại sao nhân cầu quần có khả năng này? Vì nó đã sẵn có từ lâu. Bây giờ nó ý thức được căn bản của nó là sáng suốt vô cùng, và nó trở về với sự sáng suốt vô cùng của chính nó, thì đương nhiên nó sẽ có. Cho nên chúng ta đã mượn cái phương pháp công phu này là khứ trược lưu thanh, thì sự tâm tối của chúng ta càng ngày càng được gọt rửa và xây dựng trong chu trình tiến hóa. Hữu ích chúng ta cho nó thăng hoa, vô ích thì phải cho nó học bài. Cho nên các bạn đêm khuya công phu thấy thanh nhẹ, ngày mai lại phải học bài, lại phải đụng phải việc này việc kia việc nọ. Mà sau cái nhồi quả đó thì tâm thức của các bạn đi tới bị chèn ép rồi, các bạn mới phấn đấu xuất phát ra, té ra thấy ra cái chuyện đó không có phải chuyện quan trọng, rồi cũng giải quyết, rồi cũng khai thông, rồi cũng tiến hóa. Thì chúng ta chỉ ướm nở nụ cười của chúng ta để xem tất cả vạn linh tại thế đồng hành như chúng ta, sự bình đẳng của Thượng Đế bàn ngay trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta thấy một kỳ công kỳ diệu của Thượng Đế đã sắp đặt tinh vi để thay xây dựng tâm thức của mọi người. Kẻ làm cách mạng, người buôn bán, kẻ lường gạt để sống, rồi rốt cuộc những vị đó đi đâu? Cũng phải trở về với nội thức của người. Sự thăng hoa chính người phải vun bồi, và sự ước muốn của người tự nhiên tới đó nó sẽ tiêu tan, và nó trở về cái hạnh thanh nhẹ để thăng hoa tùy theo trình độ sẵn có của chính cá nhân. Cho nên trên thế giới này không tu không thanh tịnh thì cứ so sánh chuyện người ta mà tranh đua, cạnh tranh lẫn nhau, nhưng mà sau khi cạnh tranh đó cũng không gặt hái được cái gì. Rồi sau khi động chạm vô cùng đau khổ mới là thật sự tìm lối thoát cho chính mình. Ai nói cũng hay, ai làm cũng giỏi, nhưng mà rốt cuộc cái hay cái giỏi đó là một đường lối thức tâm của Thượng Đế đã an bài. Không có mấy ai được hiểu căn bản của chính mình, thật phải đâm ra buồn bực và trách móc. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được tu và tu bổ sửa chữa để tiến hóa, thì không nhiều thì ít, trừ phi chúng ta không chịu hành áp dụng lý thuyết này để thuyết phục người khác, nhưng mà không hành thì không sao các bạn được mở trí cả. Còn những người mà được hành rồi đây, họ cũng sẽ thao thao bất tuyệt, và họ không thấy rằng tôi không học cuốn sách nào, nhưng mà ngày nay tôi vẫn thuyết giảng phân minh rõ rệt, thì họ thấy rõ rằng đời là gì, đạo là gì, có căn bản tiên hóa hết. Càng thanh tịnh các bạn càng vui và nhận lãnh sự sống hiện tại quý báu vô cùng, có một thể xác tinh vi, có một tâm thức dồi dào. Các bạn nắm rõ tình hình tiến hóa từ trượt đến thanh, từ thanh các bạn trở lại thử trượt đó, thì các bạn thấy rõ cái dũng tiến và dũng chí của tâm linh mọi người đều có, chứ không phải một mình bạn có. Không phải một mình bạn là hay, bạn lại chê bạn. Chỉ có một mình tôi dở, một mình tôi ngu dốt, một mình tôi không hiểu, tôi mới trở nên một học viên của cả càn khôn vũ trụ. Nếu các bạn chấp nhận trở nên một học viên của cả càn khôn vũ trụ, thì thử sự tiến hóa đó nó mới là vô cùng. Ngày đêm 24/24 chúng ta đều và đã đang học. Chúng ta đã học và đang học. Rõ ràng, nếu các bạn bình tâm một chút, thì các bạn một giờ trước đây các bạn đã học rồi, rồi một giờ sau này các bạn sẽ học. Luôn luôn chúng ta học. Các bạn ngồi đó mà tâm tư mỗi người nghe qua âm thanh của tôi, một người hiểu một khác. Một người đã nói rằng ông Tám đã nói gì tôi đó. Đó, mỗi người hiểu mỗi khác. Tại sao người ta đã nói ông Tám nói gì tôi đó? Là cái thức họ mở, và cái thức họ đứng thăng hoa, và họ được kích động bởi hào quang sáng suốt chiếu qua trong tâm thức của họ, cũng như đám mây trong nội thức của họ bị tan mất đi. Trong cái thức họ bừng sáng, và họ đón nhận những sự kích động thẳng vào phần hồn của họ. Đó là cơ hội cho họ là thăng hoa. Cho nên chúng ta đã thấy rõ những gì của Thượng Đế làm đều là tinh vi, người phạm không hiểu, vì chúng ta ở trong cái phạm vi eo hẹp tối tăm, làm sao hiểu được sáng suốt bao vây cả càn khôn vũ trụ và đang xây dựng và dẫn tiến tâm linh của mọi nơi mọi giới. Cho nên chúng ta phải phục, thấy Thượng Đế là cao siêu, thấy hào quang vô tận của Ngài đã quang chiếu từ đầu chí chân của chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta. Tình thương yêu của cha mẹ thế gian đã biểu hiện tình thương yêu của Thượng Đế vô cùng. Có người cha, người mẹ nào không thương yêu con tới vô cùng? Thương quá là thương. Vậy cho Thượng Đế có thương chúng ta không? Vẫn thương vô cùng. Cho nên chúng ta cố gắng sửa mình, đừng quan phí gì giờ, trách móc mà thụt lùi. Cho nên phải xây dựng ta. Chính ta sai, chẳng có ai sai. Quãng đường làm người, là mọi vật đối diện của các bạn đều là Thượng Đế, đều là tình thương, đều là xây dựng, đều là cởi mở. Chính các bạn đã tự đóng cửa mà thôi. Nhiều khi các bạn muốn đến nói chuyện với tôi trong tâm thức bình đẳng, sau giờ công phu, rồi tới ngày tái ngộ tôi, các bạn cũng là tự giam hãm và vun bồi sự yếu hèn của các bạn, không dám tới gần tôi và không dám tấn công tôi. Cái đó là tự làm trì trệ các bạn mà thôi. Chúng ta nên hòa tan học hỏi, chúng ta mới siết chặt tay nhau trao đổi để thăng hoa trong dũng chí, chứ không phải trao đổi trong cái thuận chiều lễ giáo thế gian. Nhưng mà chúng ta đi vào cái tâm thức thẳng thắn, bình đẳng, xây dựng, thì chúng ta không thấy sự trì trệ nữa, và chúng ta sẽ không còn lệ thuộc trong chức vụ của chúng ta nữa. Đừng nói tôi bây giờ làm Phật là lớn, tôi làm tiên là lớn, tôi làm thần là lớn, tôi làm thánh là lớn, tôi làm vua là lớn. Rốt cuộc không có ai lớn hết, cũng ở trong cái thức bình đẳng để thăng hoa trong chu trình tiến hóa mà thôi. Cho nên chúng ta hiểu được cái sự bình đẳng đó, chúng ta nên làm những điều đáng làm. Cho nên tôi đã kêu gọi các bạn làm tapi đi, các bạn sẽ thâu thập rất nhiều, mà tapi sẽ xây dựng cho tức hiện tại và tương lai đầy đủ sự thăng hoa, hòa tan với cả càn khôn vũ trụ. Trong cái nhẫn, học được nhẫn rồi mới học được từ bi. Cho nên các bạn nhiều khi cũng tự ái và quên đi đại nguyện của chính mình. Vì đại nguyện của mỗi chúng ta đều muốn thực hiện từ bi mà quên học nhẫn. Cho nên chúng ta phải học nhẫn để tìm thấy sự căn bản sai lầm của chính mình, hơn là tìm hiểu sự sai lầm của người khác. Tôi đã nói một người điên cũng có sai, có thể sai được biết bao nhiêu người. Khôn ngoan đã ăn học từ bao nhiêu năm mà để nghiên cứu về người. Đó phải có luật của Thượng Đế không? Một người điên, một người khùng kia mà có quyền sai một người ăn học thi đậu, như bác sĩ chẳng hạn, những người học về tâm lý cao học cũng vậy, đi thuyết cho những người ngu khờ. Hỏi chứ phải có định luật của Thượng Đế không? Cho nên đó là sự trao đổi. Nhưng mà đó cũng là một cơ hội khảo thí cho hành giả, nói rằng người đã học được, người đã tốt nghiệp trong cái cơ đồ tốt đẹp và cứu độ chúng sanh, nhưng mà ngày nay tâm người đã lành chưa. Cho nên luôn luôn gỡ người đến chỗ đó, học thiệt nhiều mà làm cho người thiệt ngu, để thử coi cái tâm của người đã thức chưa. Tâm của người có thật sự hòa tan trong đạo đức mà người đã nguyện khi trước khi ra trường không? Đó. Cho nên chúng ta học cái ngành nào cũng vậy, được cơ hội thử tại thế gian, được có cơ hội thử. Bản chất chúng ta là vô cùng, nhưng mà bản tánh của chúng ta là đậm loạn. Hỏi chúng ta đang ngự trụ trong tánh hay là đang ngự trụ trở về thực chất của Thượng Đế. Cho nên người nào cũng được học và được thi tất cả, bất cứ ngành nào, không có ngành nào không được thi. Bác sĩ, kỹ sư, tất cả đều phải được thi. Thi để chi? Để minh tâm kiên tánh, để biết nguyên lai bổn tánh của mình và trật tự của chính mình có đã hòa hợp với càn khôn vũ trụ chưa. Chứ không phải các bạn học có mảnh bằng, có miếng giấy đó mà các bạn không khùng đâu. Nhiều người học tới hết lớp rồi cũng bị khùng. Tình trạng đó ở đời này có. Chưa biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, đó là đương nhiên nó phải có. Cái sự tối tâm đó phải có. Rồi tiền của nó làm cho chúng ta tối tâm thêm nữa, tưởng rằng tôi đã học nhiều, tôi mới có đồng tiền nhiều hơn, tôi sung sướng hơn người khác. Nhưng mà sự sung sướng đó, sau sự sung sướng đó là sự lầm than khổ cực. Cho nên nhiều người có tiền đã lâm vào trạng năm thê bảy thiếp, độc tài mà không hay, rơi vào điểm tâm tối mà không hay. Bây giờ chúng ta hiểu rằng sự sáng suốt của Thượng Đế đã ân ban chúng ta, cho nên chúng ta phải chia sẻ sự sáng suốt đó cho mọi người khác, để tránh sự sai lầm. Khi các bạn đã có đồng tiền dồi dào thì các bạn phải chuẩn bị rằng họ sẽ đưa các bạn đến một nơi thử thách, mà nơi thử thách đó là nơi nguy hiểm. Mà nếu các bạn không biết tự tránh, xây dựng thanh tịnh và sáng suốt, thì cái sự nguy hiểm đó nó sẽ lấn áp trong tâm trí các bạn. Chứ nhiều vị đã học tới bác sĩ, học tới cơ hình luật trong cơ thể, thấy hiểu hết, tim gan tỳ phế thận thấy hết, một sợi gân thần kinh nào biết hết, nhưng mà rốt cuộc mình cũng tê bại, mình cũng phải điên khùng cũng có nữa. Tại sao? Tại vì ngoại cảnh nó lấn áp chúng ta và chúng ta không biết cách tự vệ mà thôi. Một cách tự vệ của chúng ta là khứ trược lưu thanh. Sau thời công phu mà các bạn có bấn loạn cách mấy đi nữa, pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai, thì lúc đó nó cũng đã thanh lọc được một phần lớn. Và các bạn để thấy sáng suốt từ chối những cái gì có thể xâm chiếm những miếng ăn của các bạn, tư tưởng các bạn, đủ mọi việc tham dục của các bạn nó thể xâm chiếm cơ thể các bạn và gây sự bệnh hoạn đau khổ cho chính bạn. Cho nên phải có thanh tịnh mới hiểu rõ cái đó. Còn đằng này chúng ta tu thực hiện soi hồn pháp luân thiền định, các bạn nhắm mắt đến trình độ các bạn nhắm mắt trong bóng tối mà thấy ánh sáng, thì các bạn sẽ biết ánh sáng đó vô cùng. Và một khi nào mà các bạn thiền trở lộn lại mất ánh sáng đó, thì các bạn thấy rằng đường lối hàng ngày các bạn đã sai. Có một cái phương pháp tự kiểm tự phê là cái phương pháp pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp này sẽ đem lại cho các bạn cơ hội tự kiểm tự phê hàng ngày hàng đêm. Khi các bạn mất hẳn sự thanh nhẹ đó thì không bao giờ các bạn thiền định được, và các bạn thấy rõ rằng những việc sai lầm của các bạn ngày hôm qua hay là trước đây một giờ, trước đây một phút, các bạn đã nghĩ sai và làm sai, cho nên nó mất hẳn sự sáng suốt đó. Cho nên càng lơ tu càng lên cao thì càng thấy mình phải vun bồi sự sáng suốt sẵn có của chính mình, và mình cảm mến cái quyền vi sáng suốt của trời đất đã ân ban. Cho nên chúng ta chịu tu nhiều hơn, tu bổ sửa chữa, rồi các bạn sẽ có được nhiều hơn. Hỏi tại sao các bạn tu không làm gì mà lại có nhiều hơn? Các bạn đã có tình thương hòa đồng với tình thương của Thượng Đế. Các bạn đã có cái ý chí vô cùng, không bao giờ lung lay được. Đó, cái đó là cái có đời đời bất diệt. Còn cái có hiện tại của các bạn chắc đóng bạc tiền. Nhưng mà một ngày nào đó bệnh hoạn sẽ tới với các bạn, hơi thở của các bạn càng ngày càng vắng. Lúc đó của cải của các bạn cũng phải hoàn lại cho mảnh đất phù sanh này. Sự động loạn nó đương nhiên phải trở về với sự động loạn. Sự tâm tối nó phải trở về với sự tâm tối. Cho nên chúng ta phân minh rõ ràng của cải là sự tâm tối, mà của cải cũng là sự sáng suốt. Nếu mà chúng ta biết chia sẻ những phần của cải đó cho mọi nơi mọi giới để ổn định tình thế của đại chúng, thì đó là điều lành, đó là ý chí của Thượng Đế mong muốn chúng sanh phải làm. Nhưng mà người đời vì lòng tham. Tham là gì? Là sự tâm tối mà thôi. Tôi đã nói tham sanh quý tử, ham sống sợ chết này cũng là một điều rất tâm tối. Vì chưa thức, chưa biết cái hồn là bất diệt, xuống thế gian đây học hỏi để tiến hóa tới vô cùng. Nếu chúng ta ý thức được xuống đây học hỏi để tiến hóa tới vô cùng, chúng ta đâu có còn tham sanh quý tử nữa. Chúng ta phải xây dựng sáng suốt vô cùng để đi về nguồn cội. Cho nên các bạn vui bất cứ ở lúc nào, nếu các bạn thực triển và hiểu rõ hồn của các bạn là vô cùng, vô tận, thì đâu có cái gì đáng buồn, đâu có gì đáng tiếc. Thấy không? Trong xây dựng sáng suốt vô cùng, chúng ta bước ra một bước, tiến lên một ly, cũng ảnh hưởng được biết bao nhiêu tâm linh, tâm tối, cả càn khôn vũ trụ. Điều mừng cho chúng ta nếu chúng ta thức tập. Mọi người vui vô cùng. Cho nên các bạn ở mọi thiền đường đã đàm đạo, đã phê phán hàng tuần, rồi đâm ra anh em thương yêu nhau, ôm nhau khóc, quý nhau vô cùng. Nhờ gì? Nhờ sự thức tâm của các bạn. Các bạn thấy rõ các bạn nhiều hơn, cũng thấy rõ sự sai lầm của xung quanh các bạn. Nhưng mà chúng ta không có quyền can thiệp. Người đó họ tự họ xây dựng, dù con ruột của chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải tôn trọng nhân quyền là phần hồn, để cho nó tự thức mới thật sự trao chìa khóa cho con mình. Ông thầy giáo ở thế gian dạy học trò cũng vậy, làm sao thuyết cho học trò tự thức, ông thầy mới kêu giao chìa khóa cho học trò. Cho nên khi ông Thượng Đế đã sắp đặt có đời có đạo, nhưng mà không tìm rõ cái duyên mối học hành của mọi người, thì đâm ra chậm tiếng mà thôi. Cho nên đằng này chúng ta tu rồi, chúng ta thấy trước kia chúng ta cũng đã đi học bao nhiêu năm khổ cực, tranh đấu để lấy điểm lấy bằng. Nhưng mà ngày nay gia đình chúng ta động loạn, ta học tới vị này vị kia vị nọ, rồi vợ chồng bất mãn, rồi xa nhau, gây cảnh thương tâm. Đó, Thượng Đế đã cho chúng ta thấy rằng phần tâm tối của con đang còn, không nên buông bỏ sự tự đắc mà lầm than. Cho nên chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta thấy càng ngày càng tu, chúng ta càng ngày càng ngu đi, chấp nhận đi các bạn. Rồi các bạn mới thấy rằng sự khôn ngoan chúng ta sẽ tăng trưởng vô cùng. Còn nếu các bạn cho các bạn là không, thì không bao giờ các bạn tiến. Cho nên nhiều người tu không đến đâu, nhưng mà muốn thử thầy, muốn thử bạn, nhưng mà không biết thử mình. Đó là một cái lầm lỗi vô cùng, tự đem mình xuống và không có đưa mình lên nổi. Vì chúng ta còn muốn ăn thua với người khác, muốn tìm hiểu chuyện người khác là chúng ta đã động, còn động thêm. Tại sao không tìm hiểu chuyện sẵn có của chính mình để tiến tới thăng hoa và sáng suốt? Cho nên nhiều bạn rất sai lầm và tự giam hãm lấy mình mà thôi. Cho nên khi các bạn còn tìm hiểu chuyện của người này người kia người nọ, nói xấu người này người kia người nọ, suốt cuộc các bạn chỉ đẫm mà thôi. Mà các bạn chỉ vung bồi và hòa tan trong tâm thức của mọi người, thì các bạn thấy trình độ dãy đầy của Thượng Đế đã ăn ban. Nhưng mà trình độ nào cũng đang tiến. Có người tiến bên trái, người tiến bên mặt, rồi đụng phải rồi mới hồi tâm đi trở về trung dung thăng hoa sáng suốt. Đó. Thì chúng ta đã tìm được một con đường lối trung dung, du dương để thăng hoa, để chúng ta
ngã bên mặt và ngã bên trái để làm gì? Cho nên cái pháp lý vô vi nó thúc đẩy các bạn đi về trung ương. Cho nên càng tu các bạn thấy nhiều chuyện hơn, càng tu càng động loạn hơn, càng tu nhiều chuyện thắc mắc đến với các bạn hơn. Là chi? Để dọn dẹp tả cũng như hữu và tập trung ngay trung ương để thăng hoa xuất phát. Nếu không biết thiện ác thì làm sao tiến được? Cho nên thập thiện thập ác phải dĩ hòa bình, chúng ta mới thăng hoa được tư tưởng và sang suốt. Cho nên mọi sự việc đến với các bạn là bài học trực tiếp của Thượng Đế An Bang. Tôi đã nói kinh vô tự là vậy. Chúng ta quen một người bạn, chúng ta đọc thêm một tủ sách. Cuộc đời của người này từ đâu đến đâu? Họ nói họ tốt, họ nói họ hiền lành, họ nói họ lo học, lo lạc, xây dựng hiếu nghĩa. Nhưng mà chúng ta đọc rồi, chúng ta thấy họ vẫn còn tâm tối. Mà cái hành động đó để chi? Để ảnh hưởng và xây dựng chúng ta. Cho nên khi quen một người bạn nào, các bạn bước vào đọc cuốn sách đó. Đọc cuốn sách đó, khi chúng ta quen người bạn đó, chúng ta nghĩ ta là họ, thì chúng ta mới học được. Khi các bạn đọc được cuốn sách của Thích Ca, các bạn nghĩ Thích Ca là bạn, các bạn mới đi cùng đi với Thích Ca đó. Khi các bạn đọc những cuốn kinh, những lời nói của Sisikri, và các bạn cũng là Sisikri, các bạn mới là học được những gì Sisikri đã và đã làm. Thì sự thực hành dũng chí đó nó sẽ vun bồi cho các bạn. Cho nên ở đời này có nhiều cơ hội để chúng ta đối diện và học hỏi. Cho nên chúng ta nên thấy rằng mọi người là ta. Ta đi trong hành trình đó, trong tình ái, trong dâm dục, trong sự thăng hoa sáng suốt, trong sự vô cùng bất diệt. Đó, chúng ta mới thấy rõ rằng đời là gì, đạo là gì. Lúc đó chúng ta mới phân tích được, và chúng ta mới ảnh hưởng cho người khác. Chúng ta mới quý cuốn kinh vô tự, và chúng ta ôm lấy cuốn kinh vô cự, vô tự hàng ngày hàng giờ. Ngay trong căn nhà các bạn, trong căn phòng các bạn đây cũng vậy. Các bạn dòm lên trần nhà, các bạn thấy cả sự đóng góp của cả càn khôn vũ trụ. Cái trần nhà này nó từ vật chất tạo thành, nhưng mà do ý chí của Thượng Đế ân ban sự sáng suốt cho nhân loại, nhân loại mới làm thành một cái tổ ấm để che thân. Đó, chúng ta mới dồn thấy mấy chục nghìn năm về trước con người đâu có cơ hội này, nhưng mà Thượng Đế cũng vẫn bảo bọc cho đến ngày nay. Thì cái vách tường này là ai? Căn nhà này là ai? Vách tường và căn nhà này là Thượng Đế. Cái áo này cũng là Thượng Đế, thể xác này cũng là Thượng Đế. Ngài đã xây dựng tinh vi để nuôi và vun bồi một điểm linh quang vô cùng của chính mọi người. Cho nên chúng ta học kinh vô tự ngay trong căn phòng của các bạn. Bất cứ những cái gì đối diện của các bạn là trí khôn của loài người đã đóng góp, và sự sáng suốt đó do Thượng Đế ân ban. Các bạn thấy vô cùng chưa? Cho nên hôm nay huynh đệ tỉ muội chúng ta ở đây được tương ngộ, được tương giao, được học hỏi ở trong cảnh thanh bình của nội thức. Chúng ta phải buông bỏ tất cả những cái gì mà chúng ta nghi kỵ trong thâm tâm, để chúng ta hòa tan với mọi người, để chúng ta thấy rõ định là gì. Một nhóm người nhỏ bé như thế này mà hòa tan thương yêu với nhau, thì cái tâm thức của các bạn định và dồi dào, sung sướng vô cùng, các bạn thấy hạnh phúc. Tình thương huynh đệ các bạn không bao giờ bỏ, tình thương huynh đệ của các bạn yêu thương vô cùng. Trong xây dựng từ ly từ tí, các bạn sẽ sống trong tâm thức du dương và hòa tan với mọi giới. Vui biết bao nhiêu, vui biết bao nhiêu. Cho nên chúng ta không nên đố kỵ lẫn nhau, nhưng mà phải tìm kiếm sự xây dựng để tiến hóa. Khi hành động các bạn tốt, không nhiều thì ít, cũng ảnh hưởng được hành động xấu rõ ràng ở trước mắt. Về tâm lý học ở thế gian cũng có, còn về luồng điển chúng ta thấy, nếu các bạn đạt được thanh thì các bạn ngồi bên trước, các bạn nói vài câu thì người ta cũng nghe và người ta vui vẻ tiếp các bạn. Đó cũng là một sự ảnh hưởng để xây dựng. Cho nên tôi thấy rằng chúng ta có cơ hội tương ngộ mãi mãi trong tâm thức. Dù thể xác chúng ta xa cách, nhưng mà chúng ta hiểu được nguyên lý của trời đất thì chúng ta chỉ có một nhà mà thôi. Tôi đã thường nói lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường thì chúng ta chỉ có một nhà mà thôi, không có hai ba nhà nữa. Cho nên chúng ta bằng lòng đóng góp, bằng lòng xây dựng vì sự sáng suốt và vì nghi sử dụng của đa số quần chúng, chúng ta mới cảm vui và sung sướng. Cho nên con đường tu học của chúng ta bắt đầu vạch sáng, và tình thương của chúng ta biết rõ và phải xây dựng và vun bồi nó. Cho nên hôm nay chúng ta cũng có cơ hội tiếp tục trong cuộc hành hương thực hiện tình thương và đạo đức. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Kính thưa Thầy, trong ngày mà Thầy ra đi thì là bắt đầu mùa đông, và ngày mà Thầy trở về thì mùa xuân nó cũng trở về với chúng con. Thì cái sự hiện diện của Thầy cũng là một cái bài học, mà sự vắng mặt của Thầy nó cũng là một cái dụng ý, và nơi đó chúng con cũng học được rất nhiều bài học. Thì ngày hôm nay là lần thứ hai được tái ngộ Thầy. Lần trước thì thấy Thầy cũng có vẻ mệt mỏi, và cái chương trình thì nó cũng đầy nhiều quá, thành ra cũng không có được nói gì nhiều. Thì ngày hôm nay con cũng nhân dịp này để phúc trình với Thầy những cái gì mà chúng con đã học hỏi được trong lúc Thầy vắng mặt. Thì chính vì trong lúc mà Thầy vắng mặt, cái sự cô đơn đó nó cũng trở về với chúng con. Và trong cái mùa đông lạnh lẽo này thì chúng con thấy rằng nó cũng là một cái sự thử thách cho cái thân thể này, mà nó cũng là cái sự thử thách cho cái phần hồn này. Và trong lúc sự vắng mặt của Thầy, chúng con mới học rõ ràng được thế nào là cái định luật của trời đất. Trong cái sự phản động và kích động đó, chúng con mới thấy rõ được những cái trạng thái của Thượng Đế, và chúng con thấy được một phần nào, một khía cạnh nào cái khuôn mặt của Chân Như. Chính trong cái sự phản động và kích động đó, chúng con mới thấy rõ ràng rằng luật trời nó là sự song hành của thanh và trược, nó là một cái sự sáng suốt và tối tăm, và nó là cả một cái sự đối đãi rất là kỳ diệu của Thượng Đế. Và trong đó con ngộ được một điều, con thấy được cái sự cô đơn của cái phần hồn cố gắng dạy dỗ cái lục căn lục trần này, nhưng mà nó vẫn còn tối tăm và nó vẫn còn cái ngu muội của nó. Thành ra phần hồn mặc dầu nó sáng suốt, nhưng mà cái con đường hành hương của nó và cái công trình của nó sẽ còn rất dài để mà dạy dỗ cái phần vía lục căn lục trần này. Đó là nói về cái phần tiểu vũ trụ. Rồi chính nhờ vậy mà con mới cảm nhận được cái sự cô đơn của người cha Thượng Đế của chúng ta. Ngài lúc nào cũng là cô đơn, mong mỏi con nó về, nhưng mà chính vì cái sự ngu muội của nó mà nó đi rồi nó sẽ quên cha nó. Nó sẽ quên đi cái sự thanh tịnh, nó quên đi cái cội nguồn của nó. Và chính vì nó mê đời mà nó lặn lội vô trong cái ngục lặng, trong cái bể hồng trần này. Rồi chính vì trong cái lúc vắng mặt của Thầy, con mới thấy rằng dụng cái lời nói để nói, dụng cái ngôn từ để lý luận, rồi đi sâu vào trong điển giới, con mới thấy rằng quả tình phương pháp của chúng ta là chúng ta tu tắc, đi sâu vào trong cái điển giới này, hiểu được thế nào là thanh quang điển lành, chúng ta trực nhận ngay được khuôn mặt của Thượng Đế. Chính vì những cái đối đãi, những cái lý luận đó, nó làm cho chúng ta trở ngại trên cái con đường trở về của chúng ta. Rồi con lại cái thấy rõ rồi cái định lực của Thượng Đế cho vinh quang của cái pháp này, cho ca ngợi Ngài, rồi cũng đem dìm Ngài xuống đến cái sự tận cùng của nó. Sự hiểu biết chân chánh của cái đạo này, rồi cũng là cái sự ngộ nhận của cái đạo này, rồi ca ngợi cái pháp này, rồi nhục mạ cái pháp này. Nó là đầy đủ những cái sắc thái đó. Nhưng mà nói như vậy không phải là để nói rằng thế người đó là tội lỗi hay là người đó là sáng suốt, người đó là hiểu biết hay người đó là ngu muội. Nhưng mà để cho chúng ta thấy rằng đó cũng là một cái trạng thái của chân như. Và khi mà chúng ta hiểu được như vậy rồi, tất cả những cái gì đến với con cũng đều là một cái sự bài học rất quý giá của bề trên. Và nhất cử nhất động trong đời này cũng đều là để đo lường cái trình độ điểm quan của chúng ta mà thôi. Khi mà chúng ta gặp trượt, khi mà chúng ta nghe những tiếng nặng nề mà chúng ta còn ở trong thanh tịnh, thì chúng ta hiểu rằng chúng ta đã tiến được một cái bước nào trên cái con đường điểm giới. Khi mà nghe được cái tiếng động, khi mà nghe được tiếng phê phán nặng nề mà chúng ta còn thấy bị động tịnh, là ngày đó là chúng ta chưa có học thuộc lòng cái bài học của Thượng Đế giao muốn. Chính vì vậy nên ngày hôm nay con mới thấy rằng con đã bước được một cái bước khá xa trên cái con đường đạo này. Là chính ngay trong cái sự động loạn, ngay trong cái sự thử thách này, con mới thấy được rằng hưởng khổ chứ không phải là chịu khổ nữa. Tất cả những gì sự thử thách nó đưa đến với con thấy rằng âu cũng là để mà đo lường cái trình độ của mình. Và đó là một cái sự thử thách rất là quý giá, và đó là một cái niềm hãnh diện của con đối với Thượng Đế. Ngày hôm nay thầy trở về đây nói những lời này để cho để trình bày với thầy rằng đó là những cái gì mà chúng con học được trong một cái trong lúc thầy vắng mặt. Nhưng mà chuyến du hành của thầy, như thầy cũng đã nói, là không những thầy đi một mình mà thầy đi có chúng con đi với thầy. Thì cũng nhân dịp đây con cũng xin hỏi thầy một vài câu hỏi về chuyến hành trình, là nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật có được phát triển rộng rãi hay không? Tinh thần Dĩ Kiên Phật có được phát triển như ý thầy muốn hay không? Và chiều hướng của quả địa cầu này nó có xoay chuyển đi như thiên ý hay không?
Những cái mà anh đã hỏi đây là nó vẫn đồng hành trong cái nguyên ý. Mà nguyên ý chúng ta đang thực hiện này là để nêu rõ cho mọi người biết rằng ý chí của Thượng Đế đang chuyển xuống quả địa cầu, và tất cả đã và đang đồng hành. Thì hôm nay về cái chuyện và chúng ta đã phân tách vừa rồi, thì có một số người ngoại quốc cũng chưa hiểu rõ, thì tôi cũng mong anh Tài lặp lại văn tắt cái câu cho các bạn. Các bạn tôi nói anh ơi.
Je voudrais résumer le discours de notre maître aujourd'hui. Il apporte le problème de l'amour de Dieu et puis le chemin de salut dans la vie. Vous savez que dans la vie, il existe un salut. Et puis, en dehors de la vie, il n'y a pas de salut. Disons que dans la vie, comme vous voyez, qu'il y a des actions et des réactions. Et puis, ça continue tous les jours, et puis chaque instant, c'est toujours la force de Dieu qui exprime, qui nous cause à la fois la tranquillité et le trouble. Mais ce n'est pas une raison pour qu'on dise que le Dieu est injuste. Parfois, souvent, les pratiquants de cette méthode, ils se sentaient sereines, tranquilles et puis clairvoyants après une longue heure de méditation. Mais le lendemain, ils rencontrent tout de suite des obstacles. Ce n'est pas par la méchanceté que Dieu qui fait ça, mais justement parce que pour amener dans le trouble, pour tester son degré de la pureté de son énergie. Si il prétend qu'il a atteint déjà la pureté de l'énergie, il faut que ce soit certifié par des épreuves. Si quelqu'un qui prétendait qu'il a déjà atteint une pure énergie, mais il entre dans l'obstacle et puis il est troublé. Donc,